Phần 6. Thể loại bình luận. Một, khái niệm thể loại bình luận. 1.1. Bình luận, một thao tác của tư duy. Từ nhu cầu của tư duy. Theo triết học, căn cứ lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng về ý thức, nhận thức của con người trải qua mấy giai đoạn từ cảm tính đến lý tính, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Hiện thực khách quan tác động vào con người làm nảy sinh nhu cầu nhận thức. Muốn nhận thức đầy đủ sự vật đòi hỏi phải có tư duy về nó. Từ đây, nhu cầu so sánh, nhận xét, đối chiếu, đánh giá xuất hiện. Từ việc chỉ đánh giá đơn thuần kích thước, hình dáng mang tính hình thức bên ngoài, con người bắt đầu đánh giá, đưa ra quan điểm về cái hay, cái đẹp, những mặt tốt xấu, tức là cái nội dung bên trong của sự vật, căn cứ trên những nhận xét, phân tích nhất định. Sự đánh giá này có mức độ khác nhau, tùy thuộc từng mức độ mà có thể đạt tới gần với bản chất sự vật hay không. Đây có thể coi là tiền đề của tư duy bình luận. Tư duy bình luận là một bộ phận, một biểu hiện của tư duy lý luận nói chung. Triết học Marx Lenin cũng khẳng định, ở bất cứ thời đại nào, dân tộc nào, con người nào, tư duy lý luận cũng chỉ là năng lực bẩm sinh, đặc tính bẩm sinh. Muốn để cho đặc tính bẩm sinh ấy chuyển thành tư duy lý luận thật sự, cần có những điều kiện đảm bảo cho nó. Có 6 điều kiện cơ bản sau. Một là, tư duy lý luận phải được hình thành trên cơ sở kinh nghiệm. Hai là, phải có giả thuyết và sử dụng giả thuyết trong quá trình hình thành tư duy lý luận. Ba là, phương pháp biện chứng duy vật như là điều kiện không thể thiếu để hình thành tư duy lý luận. Bốn là, tư duy lý luận phải gắn liền với sự phát triển của khoa học. Năm là, tư duy lý luận phải có bà đỡ là thực tiễn xã hội. 6 là, muốn có tư duy lý luận, phải có sự nghiên cứu nghiêm túc toàn bộ lịch sử triết học. Chú thích: theo Friedrich Engel, bàn về những điều kiện hình thành tư duy lý luận, tạp chí Triết học, số tháng 1 năm 2002, hết chú thích. Đây là những phân tích mang tính triết học sâu sắc, nhưng có thể làm cơ sở để nghiên cứu tư duy bình luận. Nhận thức của con người về thế giới bên ngoài chỉ mang tính tương đối và tiệm cận với nó. Bởi vậy, nếu xét ở góc độ hẹp, thông thường, nhận thức của một người có nhiều khả năng sai lầm. Mặt khác, bản chất xã hội của con người cũng thể hiện trong nhu cầu trao đổi quan điểm, thái độ, cách đánh giá sự vật trong cộng đồng, trong các nhóm xã hội khác nhau, giữa các cá nhân với nhau, trên cơ sở cùng tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Từ nhu cầu nhận thức của tư duy cho đến nhu cầu chia sẻ và trao đổi sự nhận thức ấy, mà trong quá trình đó luôn xuất hiện yếu tố đánh giá, nhận xét, bình luận, đã dẫn đến sự cấu thành dần hoàn chỉnh của tư duy bình luận ở cấp độ tự phát. Sau này, khi xã hội ngày càng phát triển, trình độ nhận thức của con người ngày càng cao, đồng thời phải nói đến sự ra đời của báo chí như một phương tiện đặc biệt quan trọng, mà thông qua đó, tư duy này được củng cố từng bước và dần mang tính tự giác. Cuốn Giáo trình nghiệp vụ báo chí cũng khẳng định điều này. Bình luận là một hoạt động tự nhiên của lý tính. Con người có tri giác lành mạnh, đứng trước một hiện tượng, đứng trước một sự kiện hoặc một vấn đề nảy ra trong cuộc sống, đều có bình luận theo phạm vi, nội dung và hệ tư tưởng nhất định. Chú thích: nhiều tác giả, Giáo trình nghiệp vụ báo chí, Trường Tuyên huấn Trung ương, Lưu hành Nội bộ, H, năm 1978, trang 282, hết chú thích. Từ sự hình thành của dư luận xã hội. Dư luận xã hội được hiểu là những ý kiến, quan điểm, phán xét của một nhóm đông xã hội về một vấn đề, một hiện tượng nào đó đang xảy ra. Trong chữ quan điểm đó bao hàm việc đánh giá, nhìn nhận, phân tích, giải thích, bàn luận và cả những yếu tố tình cảm, thái độ. Dư luận xã hội hiểu theo góc độ báo chí chính là cách thức công chúng bàn luận, đánh giá một sự kiện, hiện tượng đã và đang xảy ra có một ý nghĩa chính trị xã hội nhất định. Dư luận này lan truyền rất nhanh và trên một phạm vi rộng, tùy thuộc tính chất, tầm quan trọng của hiện tượng được dư luận và tùy thuộc tâm lý, tập quán của từng đơn vị xã hội. Trên thực tế, quá trình hình thành và phát triển dư luận xã hội không tách rời báo chí. Có thể nói rằng, báo chí và dư luận xã hội có mối quan hệ đặc biệt như hình với bóng. Dư luận xã hội là nội dung, là khởi nguồn, là chất liệu của báo chí. Mặt khác, dư luận xã hội không thể tự hình thành, tự phát tán, mà chủ yếu và trước hết phải nhờ cậy vào báo chí, nhanh và mạnh hơn nhiều so với những hình thức phát tán cổ truyền qua kênh giao tiếp. Chú thích: Lương Khắc Hiếu, chủ biên, Dư luận xã hội trong sự nghiệp đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H, năm 1999, trang 118-119, hết chú thích. Báo chí dưới chế độ nào đi chăng nữa cũng cần và phải nắm bắt được dư luận xã hội để từ đó định hướng nó theo mục đích và nhiệm vụ chính trị của mình. Báo chí tư bản phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản mà trước hết là ông chủ báo, thì mọi hoạt động của tờ báo bị chi phối bởi những thế lực tư bản. Người ta gọi là quyền lực thứ tư, bởi các tờ báo lớn, các đài phát thanh truyền hình lớn có thể có quyền sinh quyền sát đối với một cá nhân nào đó, với một cơ quan, một công ty, một tập thể nào đó, khi những đối tượng này được đưa lên báo dưới góc độ tích cực hay tiêu cực. Có nhiều những tờ báo như thế, nhiều những ông chủ tập đoàn kết xù như thế, tạo nên một sự cạnh tranh có vẻ không khoan nhượng, có vẻ tự do, nhưng thực chất vẫn là và chỉ là phục vụ cho lợi ích của tầng lớp tư sản thiểu số trong xã hội. Điều đáng nói là sự kiểm soát báo chí của các tập đoàn này đã lũng đoạn và thao túng hầu như toàn bộ đời sống tinh thần và chính trị. Công chúng ở các nước được coi là tự do báo chí, thực chất lại không có quyền lựa chọn thông tin. Quyền cơ bản và đầu tiên khi nói đến tự do báo chí. Cái họ được nhận và phải nhận hàng ngày là những thông tin theo quan điểm của giới chủ tư bản. Theo tạp chí Cộng sản, số tháng 6 năm 2002, trang 58. Một cuộc khảo sát mới đây ở trường đại học Sonoma, bang California cho thấy 11 nhà in và tập đoàn thông tin đại chúng lớn nhất nước Mỹ do 114 trên 1.000 công ty lớn nhất nước chi phối. 81 ông chủ của 6 tập đoàn thông tin lớn nhất ở Mỹ đồng thời cũng là những ông chủ của 104 công ty khổng lồ của nước này. Rõ ràng, nền tảng vật chất của quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận ở Mỹ đã bị giới chính trị và tài phiệt chiếm giữ. Trong hoàn cảnh ấy, liệu có thể bảo đảm quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của tất cả mọi người? Báo chí dưới chế độ xã hội chủ nghĩa như chúng ta vẫn gọi là nền báo chí cách mạng, trước hết và sau cùng là phục vụ giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chế độ chính trị nào quyết định nền báo chí ấy? Bản chất của giai cấp quyết định tính chất và phạm vi tự do của báo chí. Và điều đầu tiên cần khẳng định là không có thứ tự do tuyệt đối, tự do vô chính phủ. Báo chí cách mạng Việt Nam phục vụ cho quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đại diện là Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền lợi ấy không mâu thuẫn với quyền lợi của đảng, của đất nước. Chính vì vậy, nhiệm vụ của báo chí chúng ta là tạo lập, định hướng dư luận xã hội lành mạnh, đúng đắn, thống nhất nhằm phát huy sức mạnh và sự đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Không chấp nhận mục đích lợi dụng dư luận để mưu đồ quyền lực hay lợi ích kinh tế của người này, người khác hoặc một nhóm thiểu số nào đó. Dư luận xã hội có mang tính khách quan hay không, nghĩa là có phù hợp với tính chất, ý nghĩa của các sự kiện, hiện tượng, vấn đề, hành vi trong xã hội hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc báo chí có phản ánh trung thực và có khả năng phản ánh trung thực về những vấn đề, sự kiện đó không. Mặt khác, định hướng chính trị, lợi ích giai cấp của một tập đoàn người mà báo chí đại diện là một trong những yếu tố quan trọng quy định tính chất, cách thức, phương pháp thông tin báo chí. Chú thích: Dương Xuân Sơn, Bước đầu tìm hiểu về dư luận xã hội và vai trò của thông tin đại chúng. Trong cuốn Báo chí, những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Minh Đức, chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 3, H, năm 1997, trang 455, hết chú thích. Sức mạnh của dư luận xã hội là sức mạnh vừa vô hình vừa hiện hữu, nhưng hiệu quả vô cùng to lớn. Với vai trò tạo lập, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, báo chí, dù phục vụ chế độ chính trị nào, cũng đều sử dụng tối đa hóa những phương thức thông tin của mình trên nhiều bình diện, nhiều lĩnh vực một cách thường xuyên, liên tục để đạt được mục đích là nắm bắt dư luận xã hội. Trong chiến lược thông tin tuyên truyền ấy, nếu xét từ góc độ nghiệp vụ báo chí, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện và tồn tại của hàng loạt thể loại báo chí tương ứng với nhiệm vụ và mục đích kể trên. Có thể loại làm nhiệm vụ thông tin, tạo lập dư luận xã hội. Có thể loại để phản ánh những dư luận xã hội đã và đang hình thành. Và có thể loại làm nhiệm vụ định hướng dư luận. Tất nhiên, sự phân biệt này là hết sức tương đối, chủ yếu xét trên phương diện lý luận thể loại. Thực tế, có những thể loại, những tác phẩm báo chí cùng một lúc thực hiện cả ba nhiệm vụ. Cũng có thể loại trong trường hợp này thì tạo lập dư luận xã hội, nhưng trong trường hợp khác lại có khả năng định hướng, tùy thuộc ở tính chất, nội dung của vấn đề được đề cập. Chúng tôi muốn nói đến bình luận với tư cách một thể loại ưu việt của báo chí, mà đặc trưng của nó là bắt đầu từ dư luận xã hội và nhắm đến định hướng dư luận xã hội như một vũ khí sắc bén và hiệu quả. 1.2. Những quan điểm khác nhau về thể loại bình luận. Bình luận theo nghĩa thông thường và đơn giản nhất còn được hiểu là ý kiến, quan điểm của một người về một vấn đề nào đó. Nhưng ý nghĩa đầy đủ của bình luận phải luôn gắn với sự lập luận, đánh giá trên cơ sở những lý lẽ, căn cứ logic, thuyết phục, chứ không phải chỉ mang tính cảm tính đơn thuần. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, bình luận là phân tích, nhận định, đánh giá một vấn đề, chính trị, kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, v.v. trên báo, đài, vô tuyến truyền hình để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người đọc, người nghe. Bình luận chủ yếu là vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền. Chú thích: Nhiều tác giả. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 1. Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, H, năm 1995, trang 234, hết chú thích. Trong định nghĩa này, bình luận được xếp vào mảng nội dung thông tin và được giải thích như một thể loại dành riêng và thuộc về báo chí. Đây là định nghĩa khá đầy đủ và gần với định nghĩa thể loại. Các tác giả Trần Quang, Trần Thế Việt và nhóm tác giả của cuốn Giáo trình nghiệp vụ báo chí và nghề nghiệp và công việc của nhà báo cũng đều khẳng định có một số tên gọi khác của bình luận, phổ biến nhất là nghị luận. Các tài liệu nghiên cứu trước đây đều sử dụng khái niệm này. Và trong lịch sử báo chí Việt Nam, người ta cũng đặt tên các bài viết dạng này là văn nghị luận. Mặc dù vậy, đến nay, tên gọi bình luận đã được thống nhất và sử dụng khá nhất quán với các tiêu chí tương đối ổn định trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Trong tiếng Anh có nhiều từ được dùng gần với nghĩa bình luận. Đó là critic với nghĩa phê bình, quan sát, nhận xét, bài bình luận. Analysis với nghĩa phân tích, nhận định. Hay point of view, opinion với nghĩa quan điểm. Các tên gọi khác nhau này được sử dụng rải rác trên các tài liệu báo chí tiếng Anh, vốn rất ít bàn đến thể loại và cũng có thể được dùng như là tên của các chuyên mục bình luận trên báo. Nhưng phổ biến nhất và chính xác nhất để chỉ bình luận và thể loại bình luận là từ commentary, nghĩa là chú giải, giải thích, nhận xét, bình luận, tác phẩm bình luận. Và commentator, nghĩa là nhà bình luận, bình luận viên. Tên gọi này cũng được một số tài liệu tiếng Anh hoặc đã dịch sang tiếng Việt sử dụng, như các cuốn Cách viết một bài báo, Nghề báo nói. 1.3. Từ yếu tố bình đến thể loại bình luận. Trong hầu hết các thể loại báo chí đều có yếu tố bình luận, vì bình luận được hiểu là sự phân tích, thẩm định, giải thích, đánh giá. Nhà báo khi viết bài về một sự kiện, hiện tượng hay quá trình nào đó vừa xảy ra, bao giờ cũng ít nhiều có những đánh giá, mổ xẻ và đưa ra những nhận xét trên cơ sở phân tích thông tin và dùng lý lẽ mang tính logic hoặc thẩm mỹ để thẩm định vấn đề. Mục đích là để tác động đến nhận thức và tình cảm của công chúng, giúp họ hiểu được càng rõ càng tốt bản chất sự kiện và càng gần càng tốt với ý đồ của tác giả. Giá trị của một bài báo trước hết nằm ở bản chất thông tin nó truyền đạt. Nhưng để đạt hiệu quả tiếp nhận trong nhận thức công chúng, hiệu quả đích thực của báo chí, thì đòi hỏi điều kiện đủ là nó phải mang đến một cách nhìn, một quan điểm, một sự đánh giá trong phạm vi thiết thực. Cái tôi của nhà báo chính là xuất phát từ đây, và sự phân loại nhà báo giỏi, sắc sảo hay một nhà báo bình thường cũng chính là căn cứ trên cơ sở khả năng nhìn nhận vấn đề và phân tích vấn đề của anh ta. Sự khác nhau của các tác phẩm báo chí để có thể sắp xếp chúng vào các thể loại, trước hết bởi tính chất của thông tin, nhưng quan trọng hơn là ở cách thức mà tác phẩm ấy được tổ chức như thế nào. Có nhiều trường hợp, hai bài báo cùng viết về một vấn đề, nhưng lại theo những cách khác nhau, khiến cho chúng được gọi tên thể loại không giống nhau, và có hiệu quả tác động không đồng nhất đến công chúng. Chính vì vậy, tiêu chí để phân biệt thể loại và nhóm thể loại chính là căn cứ trên cơ sở những yếu tố nổi trội, cơ bản và quan trọng nhất cấu thành nên mà theo thuật ngữ báo chí gọi là tính trội. Có thể phát hiện cái tôi nghệ thuật vốn chỉ phổ biến trong các thể loại của nhóm chính luận nghệ thuật, được sử dụng khá hợp lý trong những thể loại thuộc nhóm chính luận như ghi nhanh, bài phản ánh. Thậm chí trong cả nhóm thông tấn như phỏng vấn chẳng hạn. Một bài phỏng vấn sẽ hay và hấp dẫn hơn nhiều nếu người phỏng vấn có phong cách đặt câu hỏi và cách trình bày nó độc đáo. Điều này thì ai cũng thừa nhận. Đó chính là sự phong phú, đan xen, giao thoa và cũng vô cùng phức tạp của thể loại báo chí. Các yếu tố nội dung và hình thức được kết hợp, pha trộn bằng tài năng của nhà báo để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Trong số các yếu tố này, phải đặc biệt kể đến yếu tố bình. Yếu tố bình xuất hiện phổ biến trong các thể loại báo chí, trước hết xuất phát từ nhu cầu tiếp nhận thông tin có thẩm định của công chúng. Thứ hai, do đặc thù nghề nghiệp báo chí là truyền đạt những thông điệp tư tưởng để tạo sự thay đổi trong nhận thức, thái độ và hành vi của đối tượng tiếp nhận. Thông điệp ấy muốn đạt hiệu quả buộc phải bao hàm sự giải mã, phân tích, đánh giá và bình. Yếu tố bình cũng được sử dụng trong nhiều loại tác phẩm báo chí khác nhau. Nhưng khi và chỉ khi nó được coi là phương pháp sáng tạo chính của tác phẩm, trội hơn so với các yếu tố khác, đồng thời cũng là mục đích sáng tạo của tác giả. Khi đó, tác phẩm ấy thuộc về thể loại bình luận báo chí. Mặc dù vậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt được thể loại trên cơ sở đi tìm yếu tố trội của nó. Với thể loại bình luận, hiện còn khá nhiều sự tranh cãi chưa ngã ngũ, và ngay cả ở những điểm mà lý luận đã thống nhất, thì để soi rọi vào thực tế cũng không hề đơn giản, cho dù nó được đúc kết từ thực tiễn. Một chấm bốn, Khái niệm thể loại bình luận. Một số tài liệu và sách tham khảo nghiệp vụ báo chí khi đề cập đến bình luận đều đưa ra một khái niệm về thể loại này. Tuy nhiên, cách trình bày khái niệm có nhiều điểm không đồng nhất. Cuốn Giáo trình nghiệp vụ báo chí viết, bình luận là sự vận dụng cụ thể quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối của đảng ta để phân tích những vấn đề mới nảy sinh, những hành động thực tiễn của quần chúng. Nói cách khác, bình luận là một hình thức tổng kết thực tiễn cách mạng, tổng kết hành động cách mạng của quần chúng. Chú thích, nhiều tác giả, Giáo trình nghiệp vụ báo chí, Trường Tuyên huấn Trung ương, Lưu hành Nội bộ, H năm 1978, trang 283, hết chú thích. Khái niệm này khá rõ ràng, chỉ rõ cơ sở của bình luận báo chí là sự vận dụng cụ thể quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối của đảng ta. Đồng thời chỉ rõ, bình luận là để phân tích những vấn đề mới nảy sinh. Về cơ bản, theo chúng tôi, khái niệm này nên được đưa vào phần vai trò của bình luận thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh ra đời của cuốn giáo trình ở vào thời điểm đất nước mới thống nhất năm 1978, sau hơn 30 năm chiến tranh chống Mỹ, các tác giả khó có thể thoát khỏi việc trình bày một khái niệm thể loại theo thiên hướng chính trị hơn là tính khoa học và bản chất của nó. Mặt khác, trong cuốn sách, các tác giả không coi bình luận là một thể loại riêng biệt đặc thù, mà xếp nó như một thể tài thứ hai trong hai thể tài báo chí là thông tin và bình luận. Trong đó, tất cả những dạng tác phẩm không thuộc thể tài thông tin thì được đưa vào nhóm thể tài bình luận, như xã luận, chuyên luận và bình luận thời sự. Cuốn Nghề nghiệp và công việc của nhà báo đưa ra khái niệm. Bình luận là một sự giải thích, sự cắt nghĩa một vấn đề, một hiện tượng, một quá trình. Bình luận còn có nhiều nghĩa khác nhau như dẫn giải, chú thích. Nhiệm vụ chính của nó là giải thích, cắt nghĩa một sự kiện, một quá trình hoặc một vấn đề trong đời sống kinh tế, chính trị và đời sống văn hóa. Chú thích, nhiều tác giả, nghề nghiệp và công việc của nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam, H năm 1992, trang 239, hết chú thích. Khái niệm trên khá ngắn gọn, chính xác. Nhưng nếu nói bình luận chỉ là giải thích, cắt nghĩa, thì chưa đủ nêu bật được đặc trưng thể loại. Người đọc rất dễ nhầm lẫn và không thể phân biệt được, cho dù chỉ phân biệt một cách tương đối với các thể loại khác. Bởi vì rất nhiều thể loại báo chí khác nhau cũng phải làm nhiệm vụ giải thích và cắt nghĩa. Tiến sĩ Arnon Hoffman cũng đưa ra cách hiểu của mình trong cuốn Cách viết một bài báo như sau. Bình luận là một thể loại cơ bản của luận văn báo chí. Khi ta viết một bài bình luận thì luôn nhằm trình bày với bạn đọc quan điểm của ta về một sự kiện có tính chất thời sự và nhằm thuyết phục bạn đọc rằng quan điểm này là đúng đắn. Chú thích, nhiều tác giả, cách viết một bài báo, tài liệu tham khảo nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam, H năm 1987, trang 33, hết chú thích. Đây là khái niệm thể hiện tính báo chí khá rõ ràng. Tác giả khẳng định, bình luận là một thể loại cơ bản của luận văn báo chí. Chữ luận văn báo chí ở đây nên hiểu là chính luận báo chí. Tuy nhiên, việc chuyển ngữ trong trường hợp này có thể chưa chính xác. Tác giả cũng chỉ rõ mục đích của tác phẩm bình luận trên báo là trình bày quan điểm và thuyết phục người đọc theo quan điểm của mình. Tuy nhiên, nếu đồng nhất giữa mục đích và phương pháp sáng tác thì chưa chính xác. Các thể loại báo chí nói chung đều có thể được dùng để thể hiện quan điểm của nhà báo, của cơ quan báo chí và hơn nữa của cả một nền báo chí. Nhưng mỗi thể loại có cách trình bày quan điểm khác nhau. Sự khác nhau đó thể hiện ở thao tác tư duy sáng tạo tác phẩm. Nếu chỉ coi bình luận là trình bày quan điểm thì không chỉ ra được những phương pháp cụ thể, đặc trưng của thể loại này không giống với các thể loại báo chí khác. Tác giả Trần Thế Việt đã trình bày khái niệm một cách khá đầy đủ. Bình luận với ý nghĩa là một phương pháp, là cách đánh giá và bàn luận một sự kiện, một hiện tượng, một vấn đề nào đó để đi đến sự nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vấn đề đó và những điều do vấn đề đó gợi ra. Chú thích: Trần Thế Việt, tác phẩm báo chí, tập 3, nhà xuất bản giáo dục, H, năm 1995, trang 89, hết chú thích. Cũng theo tác giả, bình luận bao hàm các yếu tố giải thích, phân tích, chứng minh. Trước đó, trong cuốn sách này, tác giả cũng đã chỉ rõ, bình luận là một thể loại thuộc nhóm chính luận báo chí. Và nghiên cứu khá kỹ về những vấn đề liên quan đến nhóm thể loại này. Tác giả Trần Quang trong cuốn Các thể loại chính luận báo chí, tuy không trực tiếp đưa ra khái niệm, nhưng đã tổng hợp các khái niệm khác nhau để kết luận. Như vậy là hầu hết các nhà nghiên cứu trước đây đều có chung quan niệm cho rằng bình luận là một trong những thể loại cơ bản của nhóm chính luận báo chí. Nó được sử dụng để nhìn nhận, đánh giá một sự kiện, hiện tượng của đời sống xã hội, nhằm mục đích hướng dẫn suy nghĩ và nhận thức cho công chúng. Chú thích: Trần Quang, Các thể loại chính luận báo chí, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H. 2000, trang 70, hết chú thích. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các định nghĩa kể trên, có thể nêu khái niệm thể loại bình luận như sau. Bình luận là một thể loại thuộc nhóm chính luận báo chí, sử dụng các thao tác phân tích, giải thích, đánh giá, luận bàn về các sự kiện trong một mối liên hệ logic, hệ thống để đi đến làm sáng tỏ một vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội nào đó, nhằm định hướng nhận thức của công chúng, định hướng dư luận xã hội trên cơ sở quan điểm và tư tưởng nhất định. 2. Tiêu chí nhận diện thể loại. 2.1. Từ sự kiện đến vấn đề. Tác giả Trần Quang trong cuốn Các thể loại chính luận báo chí viết: Yếu tố đầu tiên để tạo nên nội dung bài bình luận chính là các sự kiện. Chú thích: Sách đã dẫn, trang 78, hết chú thích. Theo sự phân tích về các khái niệm bình luận ở phần trước, hầu hết các tác giả đều nói đến bình luận là phân tích, mổ xẻ, đánh giá, bàn luận về một hay nhiều sự kiện khác nhau. Tuy nhiên, khi đi vào đặc điểm thể loại, thì các tài liệu này lại không khẳng định vai trò của các sự kiện. Trên cơ sở những nghiên cứu của mình, đồng thời có tham khảo ý kiến của nhiều nhà báo viết bình luận, chúng tôi cho rằng bản chất của thể loại bình luận chính là bắt đầu từ các sự kiện để đi đến vấn đề mang tính tư tưởng, thể hiện quan điểm của người viết. Trong cuộc sống hàng ngày, có hàng loạt sự kiện diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc. Sự kiện, đó là chất liệu của báo chí nói chung. Tuy nhiên, phần lớn các thể loại báo chí khác đều chỉ đề cập đến một sự kiện hay một vấn đề riêng lẻ, phân tích nó trên cơ sở những nhận định và tài liệu thu thập được của nhà báo, nhằm chuyển tải đến công chúng một thông tin cốt lõi về cái gì đang xảy ra. Nói vậy không có nghĩa là đề cao thái quá thể loại bình luận khi nghiên cứu về nó. Nhưng có thể khẳng định đây là thể loại gần như duy nhất mà sự kiện được sử dụng vừa là đối tượng phản ánh, vừa là phương tiện phản ánh, đồng thời được đặt trong mối liên hệ logic, hệ thống tác động qua lại với nhau nhằm làm sáng tỏ một vấn đề nào đó trên cơ sở quan điểm của người bình luận. Nói cách khác, nếu như các thể loại báo chí khác làm nhiệm vụ thông tin sự kiện, thông tin vấn đề, thì bình luận dùng sự kiện để nêu vấn đề. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tờ báo lớn như Nhân dân, Lao động, Quân đội Nhân dân, Hà Nội Mới, Nhà báo và Công luận, v.v. và Đài truyền hình Việt Nam đều lấy tên sự kiện và bình luận để đặt cho chuyên mục hay chương trình bình luận của mình. Sự kiện là cái đầu tiên người viết bình luận nghĩ đến hoặc tác động đến tư duy bình luận của họ. Đó có thể là một hay các chuỗi sự kiện. Có những bài viết chỉ mượn một sự kiện để làm cớ cho việc nêu ra một quan điểm, một vấn đề nhất định. Nhưng nếu sự kiện đó bị cắt ra, đóng khung và đứng nguyên một chỗ, chỉ như một đối tượng phản ánh, và người viết chỉ dừng ở đó, thì tác phẩm ấy không thể là một bài bình luận, mà chỉ như một bài phản ánh có yếu tố bình, một dạng ý kiến nhà báo hay một quan điểm nào đó tham gia những chuyên mục diễn đàn, mạng đàm của báo chí. Sự kiện là chất liệu của báo chí, nhưng mỗi thể loại khai thác nó ở góc độ khác nhau. Nếu chỉ nêu sự kiện cho công chúng biết, ta có thể loại tin. Nếu phản ánh một góc độ của sự kiện ở dạng bề nổi và chỉ ra vấn đề cần quan tâm, giải quyết, ta có bài phản ánh. Nếu đi sâu phân tích nội hàm bên trong của nó, đi tìm những mối quan hệ tác động qua lại của nó, và đặc biệt là những số phận con người, những hoàn cảnh, nhân vật cụ thể trong mối liên hệ với sự kiện, ta có phóng sự. Nếu khai thác các tư liệu, tìm hiểu nguyên nhân, lý giải những tình tiết của sự kiện, đưa ra ánh sáng những chuyện mờ ám, khuất tất, ta có điều tra, vân vân. Nếu như vừa thông tin về sự kiện, vừa đặt nó trong mối tương quan với những sự kiện khác trong cùng chuỗi logic, diễn ra trước hoặc sau hoặc song hành với nó để tìm hiểu, đánh giá, chỉ ra mối liên hệ có tính bản chất bên trong của vấn đề và chỉ rõ xu hướng vận động, dự đoán tương lai của nó, thì ta phải dùng bình luận. Như vậy, chúng tôi khẳng định một sự kiện riêng lẻ, một vấn đề riêng lẻ không thể đứng được thành bài bình luận theo đúng đòi hỏi và tiêu chí của thể loại. Nó chỉ có thể là tiền đề gợi mở cho một bài bình luận phải sử dụng nhiều sự kiện để giải quyết. Thao tác bình luận phải là sâu chuỗi các sự kiện đồng dạng, trong đó có thể có một sự kiện điển hình, và qua việc phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa các sự kiện để chỉ ra bản chất và vấn đề bên trong nó. Trong một tác phẩm bình luận, người viết có thể đi từ sự kiện để chỉ ra vấn đề. Khi đó, sự kiện như là đối tượng nghiên cứu và vấn đề là quan điểm nhận định được rút ra trên cơ sở những gợi mở của sự kiện. Nhưng sự kiện đó chỉ mang tính tiền đề, cái cớ để thực hiện bình luận. Sẽ không thể trở thành tác phẩm bình luận nếu thiếu thao tác cơ bản là đặt nó trong chuỗi các sự kiện khác tương đồng. Sự kiện tập đoàn viễn thông WorldCom phá sản năm 2002 có thể gợi mở vấn đề về sự bất ổn trong đầu tư và những mờ ám, thiếu trung thực trong hoạt động tài chính của nước Mỹ, một nền kinh tế hàng đầu thế giới vốn vẫn được xem là an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư. Nhưng để bình luận về sự kiện này, để chứng minh cho vấn đề nêu ra đó, thì không thể chỉ nói về việc WorldCom phá sản là đủ, mà phải sâu chuỗi đến nhiều vụ phá sản xảy ra liên tiếp trước đó của một loạt các tập đoàn tư bản kết xù. Từ đó chỉ ra quy luật vận động và cái bản chất bấp bênh đằng sau những hào quang của nền kinh tế Mỹ. Đây chính là nội dung chương trình Sự kiện và bình luận của Đài Truyền hình Việt Nam đã được phát sóng ngày 3 tháng 8 năm 2002 do biên tập viên Vân Anh thực hiện. Ngược lại, cũng có thể từ một vấn đề nảy sinh trong đầu, người viết sử dụng các sự kiện để chứng minh cho nó. Trong trường hợp này, sự kiện là cơ sở, luận cứ, là phương tiện để lý giải một vấn đề, lúc này được xem như một giả thiết. Sự kiện và vấn đề không tách rời nhau, trái lại liên hệ mật thiết với nhau và luôn có mặt như một tiêu chí bắt buộc của thể loại. Sự kiện được xem là cái biểu hiện bên ngoài, còn vấn đề là cái bản chất, cái nội dung bên trong. Không phải khi nào sự kiện cũng thể hiện đúng bản chất, mà trong vô vàn những sự kiện xảy ra, người viết phải lựa chọn sự kiện điển hình. Hoặc cao hơn thế, với mỗi sự kiện xảy ra, có thể tham chiếu được mối liên hệ của nó với cái bản chất. Tức là nhìn thấy vấn đề thông qua sự kiện. Chính vì vậy, cần khẳng định lại một lần nữa là trong bài bình luận, không thể chỉ nhìn nhận duy nhất một sự kiện riêng lẻ. Ngay cả khi tác phẩm bình luận chỉ tập trung bình một sự kiện, thì đó phải là một sự kiện điển hình và được đặt trong mối liên hệ ngầm với những sự kiện khác để đi tìm và lý giải vấn đề bên trong, cái logic mà sự kiện đó tồn tại. như một yếu tố tiềm năng được thể hiện ra ngoài ở những hoàn cảnh nhất định. Sự kiện kinh hoàng nhất trong năm 2001 là vụ hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị tấn công khủng bố. Ngay sau khi các báo, đài, các trang báo trực tuyến đưa tin, phân tích khá cụ thể và đồng loạt về những nguyên nhân, diễn biến, con số tổn thất, thì hãng truyền hình CNN lập tức vào cuộc với loạt chương trình bình luận nóng. Nếu người ta chỉ nhìn nhận sự kiện 11 tháng 9 một cách riêng lẻ, độc lập, thì bài bình luận sẽ không thể chỉ ra được đâu là bản chất vấn đề, ngay cả khi đây là một sự kiện làm chấn động nước Mỹ và toàn thế giới. Những nhà bình luận ngay tức khắc lật lại những sự kiện khủng bố trước đó, lật lại những mốc sự kiện trong quan hệ ngoại giao và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thời gian gần đây, để phân tích, lý giải, bàn luận, để đi tìm câu trả lời cho sự ngơ ngác của hàng triệu người Mỹ trước một thực tế phũ phàng. Nước Mỹ bị tấn công, niềm kiêu hãnh sụp đổ. Có hai vấn đề người ta rút ra ở đây. Một là tội ác khủng bố đã dường như vượt qua mọi giới hạn, như là một nguy cơ lớn đe dọa sự tồn tại của loài người. Hai là nước Mỹ đã gây ra quá nhiều tội ác và có quá nhiều kẻ thù. Tất nhiên, tùy thuộc vào quan điểm chính trị của cơ quan báo chí để người ta tập trung lên án chính sách của nhà cầm quyền Mỹ, hay chỉ sự căm thù đòi trả đũa ngay những kẻ khủng bố. Riêng với CNN, một hãng truyền hình lớn, càng ngày càng tỏ ra thân chính phủ hơn, thì còn biết cách khơi dậy tình yêu nước của người Mỹ, cái mà lâu nay ít người quan tâm bằng việc gợi lại hàng loạt những sự kiện trong lịch sử khi nước Mỹ gặp nguy khốn, rồi đối chiếu với hình ảnh những người tình nguyện tham gia thu dọn đống đổ nát, giúp đỡ những người bị thương vong. Theo tài liệu khai thác trên mạng Internet, từ trang web worldwideweb.commentator.com, yêu cầu phải xử lý chuỗi các sự kiện liên quan đến nhau đòi hỏi người viết phải có tư duy hệ thống để nhìn nhận chúng trong tổng thể các mối quan hệ bên trong và bên ngoài. Khi đó mới chỉ ra được bản chất của vấn đề, làm cho bài viết trở nên sâu sắc, thuyết phục. Sự tinh tế và nhạy cảm của người làm bình luận chính là phát hiện ra tính vấn đề trong sự kiện và tính chất điển hình của sự kiện trong vấn đề. Tác giả Trần Quang sau khi trích ý kiến của giáo sư E.P. Prokharov trong cuốn Lý thuyết và thực hành báo chí, Xô Viết, giúp bạn đọc hình thành bức tranh tổng thể của đời sống xã hội từ những tư liệu riêng lẻ trên báo chí là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện thể loại bình luận. Đã khẳng định rằng, như vậy thì bình luận phải là thể loại của nhóm chính luận báo chí, trong đó mục đích của tác giả là xem xét các sự kiện đó trong mối quan hệ nhân quả và các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của chúng để nêu bật một vấn đề có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng. Chú thích, sách đã dẫn, trang 72-73, hết chú thích. Nhận định này hoàn toàn thống nhất với những nhận định trong phần nêu khái niệm thể loại và những phân tích kể trên. Cũng cần nói thêm một điều là, không nhất thiết bài bình luận nào cũng phải nêu được bức tranh tổng thể của xã hội. Dung lượng và phạm vi của nó phụ thuộc vào bản thân vấn đề được đưa ra bình luận và phụ thuộc vào khả năng của bình luận viên nhìn nhận tầm bao quát cũng như ảnh hưởng của nó đến đâu. Vì vậy, mặc dù bản chất thể loại quyết định phương pháp sáng tác, song trên thực tế có nhiều cấp độ khác nhau của bài bình luận, chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn ở mục sau. 2.2. Thông tin lý lẽ và hệ thống luận điểm, luận cứ. Bình luận là một thể loại báo chí chính luận sử dụng thông tin lý lẽ là chủ yếu như một sức mạnh để đạt được hiệu quả và mục đích đề ra. Trong tác phẩm bình luận, sự kiện là cái quan trọng, là cái đầu tiên, nhưng nó mới chỉ là các nguyên vật liệu của người bình luận. Tác phẩm bình luận thể hiện nội dung bằng cách dựa vào các sự kiện mới diễn ra để lập luận, phân tích, tổng hợp, rút ra nguyên nhân, nêu ra biện pháp, chỉ ra quy luật vận động tất yếu khách quan của nó. Trong bình luận, tính lý luận luôn được thể hiện rõ. Vì vậy, thể loại này luôn vận dụng một cách tập trung cao độ tư duy logic. Chú thích, nhiều tác giả, giáo trình nghiệp vụ báo chí, trường tuyên huấn trung ương, lưu hành nội bộ, H năm 1978, trang 288, hết chú thích. Đối tượng phản ánh của bài bình luận là các sự kiện, các vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng. Mục đích mà thể loại này hướng đến là tác động trước hết vào nhận thức của công chúng. Xin nhắc lại khái niệm bình luận của tiến sĩ Arnon Hoffman trong cuốn Cách viết một bài báo. Khi ta viết một bài bình luận thì luôn nhằm trình bày với bạn đọc quan điểm của ta về một sự kiện có tính chất thời sự và nhằm thuyết phục bạn đọc rằng quan điểm này là đúng đắn. Chú thích, sách đã dẫn, trang 33, hết chú thích. Muốn thuyết phục được người đọc, đòi hỏi những vấn đề mà tác giả bình luận đưa ra phải hết sức logic, chặt chẽ, dẫn dắt người đọc nhận thức chân lý theo quan điểm của mình. Một tác phẩm bình luận đạt yêu cầu không những tác động được đến nhận thức của công chúng, hướng dẫn họ theo quan điểm của mình, mà còn có thể rút ra những vấn đề có tính lý luận. Chú thích, sách đã dẫn, trang 292, hết chú thích. Nói cách khác, bình luận là một thể loại sử dụng tư duy lý luận như một phương pháp, và cũng có thể mang lại hiệu quả lý luận như một mục đích. Tuy nhiên, thông tin lý lẽ trong bình luận không phải và không chấp nhận sự khuôn sáo, cứng nhắc, giáo điều hay hô khẩu hiệu. Những lý lẽ muốn đi đến được công chúng đòi hỏi phải được xây dựng, được đúc rút ra từ những cơ sở khoa học, khách quan, chân lý của sự kiện, hiện tượng hay vấn đề. Bài bình luận đòi hỏi một sự bộc lộ chính kiến, thái độ của người viết, của tòa soạn hay chủ bút, nhưng phải được diễn đạt một cách sáng tạo, khách quan, hướng về một mục đích cụ thể đã được xác định trước, dưới một hình thức phù hợp. Không giống với hầu hết các thể loại khác, một bài bình luận thường được trình bày trên cơ sở, hệ thống các luận điểm, luận cứ và tuân theo một luận chứng nhất định. Luận điểm là những ý chính được triển khai trong bài bình luận. Nó trực tiếp cấu thành chủ đề, có sức khái quát cao, chứa đựng những quan niệm, những tư tưởng sâu sắc. Đó có thể là một quan điểm, cũng có thể là một phản đề, tức là những nhận định trái ngược nhau. Tác giả cuốn Cách viết một bài báo viết: luận điểm là sự trình bày ngắn gọn quan điểm hoặc câu giải đáp cho chúng ta đối với vấn đề đặt ra. Trong các bài bình luận mang tính chất bút chiến, nó được bổ sung bằng một phản đề. Chú thích, sách đã dẫn, trang 37, hết chú thích. Các luận điểm trong tác phẩm độc lập tương đối với nhau. Chúng có thể tồn tại song hành, ngang bằng nhau về chức năng trên cơ sở mối liên hệ hệ thống với chủ đề chính hay là ý đồ tư tưởng của tác giả. Cũng có thể được sắp xếp theo chuỗi nối tiếp, thăng tiến theo cấp độ nội dung mà ý sau bổ sung cho ý trước. Điều này tùy thuộc vào bản thân vấn đề và phương pháp sáng tác mà tác giả lựa chọn. Nhưng tất cả các luận điểm đều xoay quanh một trục, đó là sự kiện hay vấn đề cốt lõi, và đều nhằm khai triển ý đồ tư tưởng, dần dần dẫn dắt người đọc, người xem đến kết luận cuối cùng một cách logic, khoa học, biện chứng và đầy sức thuyết phục. Luận cứ là các sự kiện, các cứ liệu, bằng chứng, những chi tiết để xây dựng nên hay chứng minh cho các luận điểm. Thông thường, mỗi luận điểm đều cần có ít nhất một luận cứ phù hợp và điển hình cho nó. Nhiều khi, bản thân sự kiện đã đủ nói lên đúng ý đồ của luận điểm mà người viết không cần phải bình luận thêm. Vấn đề ở đây là phải làm sao lựa chọn được đúng và trúng những sự kiện làm luận cứ. Đó phải là những sự kiện mang tính điển hình và càng có sự liên hệ gần với bản chất vấn đề càng tốt. Luận chứng là kết cấu toàn bộ tổ chức của việc triển khai một luận điểm hoặc toàn bộ hệ thống luận điểm trong các tác phẩm. Toàn bộ sự triển khai, sự tổ chức này phải chặt chẽ, hợp lý, vừa triệt để khai thác những luận cứ, vừa phải thuyết minh một cách nhất quán cho luận điểm. Chú thích, sách đã dẫn trang 48, hết chú thích. Nói cách khác, luận chứng cũng có thể được hiểu chính là phương pháp triển khai toàn bộ tác phẩm. Có một số phương pháp sau đây để trình bày một tác phẩm bình luận: phương pháp thông báo và giải thích, phương pháp diễn giải, phương pháp tóm tắt. Có thể ví von rằng, nếu coi ý đồ tư tưởng của một tác phẩm bình luận là mục tiêu chiến lược của một cuộc tấn công quân sự, thì việc lựa chọn và sắp xếp hệ thống luận điểm, luận cứ, luận chứng giống như bài binh bố trận và vũ khí sử dụng chính là lý lẽ. Tuy nhiên, mục tiêu chiến lược này không phải là hạ gục hay tiêu diệt đối phương, đối tượng tiếp nhận, mà là phá vỡ những rào cản trong nhận thức để đạt được hiệu quả tiếp nhận nơi công chúng. Tác động gián tiếp tới những đối tượng liên đới luôn đến sau đó. Cũng có người coi đây như là một cuộc chiến đấu thực sự bằng ngòi bút, bút chiến, khi mà mục đích đề ra là công kích, bẻ gãy những luận điểm trái ngược của đối phương.